Câu hỏi thứ ba, các Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là Phùng Viết Cam, vợ là Nguyễn Thị Nhì ở Hưng Yên. Dạ, con muốn hỏi thầy một việc như sau. Việc thứ nhất, thầy phải hai việc chứ không phải là một việc nữa. Có việc thứ nhất thì sẽ phải có việc thứ hai. Việc thứ nhất, thời cụ cách con năm đời, cụ có làm thầy thống rất giỏi. Bây giờ có người thầy cúng bảo rằng nhà con phải lễ hết rất nhiều tiền thì mới giải được. Nếu không, mỗi thời thì đều phải có người mất sớm. Nên con hỏi thầy chỉ dẫn cho con biết có đúng không ạ? Vì con đã có một người con trai mới mất, tên là Phùng Viết Hiệu, mất ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 âm lịch. Nhà con cũng đã gửi sớ về chùa thầy và cầu siêu cho hôm rằm tháng 7. Thì bây giờ có cũng 49 ngày nữa không ạ? Con mong thầy chỉ bảo cho con. Cái ông thầy mà phán cho gia đình nhà Phật tử này là vớ vẩn. Làm gì có cái chuyện cúng rất nhiều tiền thì giải được chuyện mà các cụ năm đời nhà mình trước đây làm ông thầy cúng kia vậy. Không bao giờ có. Làm gì có cái chuyện mà phải mất rất nhiều tiền thì mới cúng khỏi được. Nếu ông cúng khỏi thì cần gì phải nhiều tiền. Thành tâm là khỏi. Đó. Đấy là lừa đảo. Họ nói là nếu không làm thì sẽ có người mất trẻ. Thì họ biết là nhà mình có người mất rồi còn gì nữa. Họ chẳng nói thế. Cho nên cái trường hợp này thôi, từ giờ mình đừng có đi xem đi xỏ nữa. Đừng có đến cái ông thầy đó nữa. Lừa đảo, vớ vẩn, tinh tinh. Thấy chúng sinh khổ không cứu lại đi vòi vĩnh như thế là không tốt rồi. Kể cả đó là ông thầy thật 100% đi chăng nữa, ông thầy có tâm linh một thật 100% đi chăng nữa cũng không nên đến nữa. Thì đó là tà chứ không phải là chính. Ông thầy đấy bà đã bị đồng tiền mê hoặc mất rồi. Làm gì có chuyện mà cứu chúng sinh mà lại phải nhiều tiền thì mới cứu được, còn ít tiền thì không cứu được. Thế thì nói làm cái gì? Cho nên cái trường hợp này thì khuyên là thôi, bỏ đi, đừng có đến những nơi đó nữa. Mà đừng có tin vào những cái chuyện như thế nữa. Bây giờ cái điều tốt nhất là vợ chồng gia đình Phật tử này cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, mà sám hối những cái tội chướng cho các cụ nếu có. Nếu làm ông thầy cúng, ông thầy phù thủy thì chắc cũng tạo không ít những cái việc sai trái đâu. Cho nên cái phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng đích danh cho các cụ. Sám hối và hồi hướng đích danh cho các cụ. Chỉ cần thế thôi là được. Còn trường hợp cái ý thứ hai hỏi là cháu con trai mới mất thì đã làm lễ cầu siêu hôm rồi thầm tháng 7 ở chùa rồi, nhưng đến tới đây vào ngày 49 có nên cúng hay không? Có. Ngày 49 thì vẫn cứ, nếu mà ra được chùa địa phương nhờ các thầy ở chùa địa phương cúng 49 cho thì tốt. Nếu mà vào nơi đang chống dịch không ra được thì mình làm mâm cơm chay, vợ chồng phát nguyện tụng cả bộ kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng và kinh Di Đà, cả ngày tụng cho một bộ kinh Địa Tạng, xong đến là chiều tối lại tụng cho một bộ kinh Di Đà và thí thực, thế là cúng cơm, thế là được. Còn buổi trưa thì cũng làm mâm cơm chay để mình cúng Phật, cúng vong thì cũng tốt. Buổi chiều tối thì cũng làm cho mâm cơm nữa thì và cúng cháo nữa, phóng sinh nữa. Buổi chiều tối tụng kinh Di Đà thì thêm là phóng sinh và cúng thí thực, tới cúng cháo đó, để hồi hướng cho các vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ vân vân của chúng ta thì càng tốt. Đó, cũng nên làm. Nếu mà không ra chùa được mà phải Covid và cách ly thì cũng làm tại nhà, gia đình làm thôi, vợ chồng làm thôi, không cần phải đông người, không cần phải mời đạo tràng về nếu như chúng ta đang ở vùng có dịch, đang phải chống dịch. thành tâm lại chính, nhất tâm để thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật để hồi hướng, mua tí phóng sinh nữa, thế là ổn thôi. Đấy, ý thứ nhất thầy xin hướng dẫn như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi việc thứ hai, lúc đưa quách tiểu hài cốt xuống, tức là đưa cái quách tiểu hài cốt xuống, cái tiểu hài cốt của đứa con trai ấy. Người làm lễ đó bảo rằng đền hoàn kim chỉ xuống hố, tức là chắc là thả kim chỉ ngũ sắc xuống dưới hố chôn, dưới cái hố chôn dưới mộ. Nhà con cũng phải làm theo, nhưng con rất lo liệu có vấn đề gì không ạ, và bây giờ phải làm như thế nào để cho được yên ạ. Con mong thầy cho con biết sớm để con đỡ lo, con xin cảm ơn thầy. Cái trường hợp này nếu mà bây giờ nó đang có dịch, nếu không có dịch thì lên chùa thì cho tí cát chu sa thần sa về để mình rắc chung quanh mộ thì làm mát thì yên tâm. Nhưng bây giờ đang dịch như thế này thì Hưng Yên lên Hà Nội thì không đi được, họ cấm. Thì thôi Phật tử này cứ mua ra cái chỗ họ bán cái đồ ngoài chợ, họ bán cái đồ hàng mã nó hay có đấy, mua cái nước ngũ vị hương ấy, hỏi hàn long mạch đấy các vị. Đó, mua về đó thì nấu để lên nước, nấu cái nước sôi lên xong khoảng độ phích nước gì đấy, phích nước. Thế cho cái đó vào để cho nó đem lên mình chỉ cho khoảng độ tầm, chỉ cho thầy khoảng độ tầm 21 biến chú đại bi, hoặc là 49 biến, hoặc được nhiều thì 108 biến là tốt nhất. Nếu được 100 biến, 108 biến chú đại bi là tốt nhất. Tức là mình để lên trước cái ban thờ mình, trước cái chỗ mình ngồi tụng kinh. Để ra đó các vị có thể lấy 9 nén hương kết tứ tung ngũ hoành. Tứ tung là gì? Tức là 4 nén ngang để lên trên cái chậu nước ấy. Để cái chậu nước chúng ta để lên trước cái chỗ tụng kinh, ở bên cạnh sườn chúng ta tụng kinh này này, bên cạnh giá kinh chúng ta này này. Đó. Thế chúng ta kết tứ tung, tức là bốn nén hương chúng ta để lên trên cái chậu nhỏ nhỏ mà. Đấy, cho cái nước ngũ vị hương vào cái chậu ấy. Cái chậu nhỏ nhỏ như chậu rửa mặt chúng ta ấy. Đó. Thế chúng ta kết bốn, để bốn nén hương ngang. Ngang theo cái chiều ngang của cái nhà chúng ta gọi là ngang. Dọc tức là gì? Để thẳng ra cái hướng ra thẳng cái nhà chúng ta, cái hướng nhà chúng ta. Đó, thì chúng ta cho cái chân hương. Chân hương thì thường là ở về bên ở bên tay trái chúng ta. Và cái đầu hương thì ở bên tay phải chúng ta. Thì chúng ta theo cái chiều chúng ta ngồi vào ấy. Đấy, thì chiều hương thì cái đầu cây hương chúng ta thắp ấy. Nhưng chúng ta không cần phải thắp hương, phải để nguyên nén hương như thế. Đầu nén hương chúng ta thắp ấy, thì chúng ta để về phía tay phải chúng ta, đi ngang theo cái chiều mặt ngang chúng ta ngồi này, ngang này. Đó. Còn là chân ấy, để về bên tay trái chúng ta, theo chiều chúng ta ngồi tụng kinh. Còn đấy là bốn nén ngang, còn năm nén dọc chúng ta để lên trên để xếp cho nó nhìn cho nó vuông vắn, gọi là kết tứ tung ngũ hành, kiểu như thành cái ô vuông vuông á. Đấy, trên cái mặt chậu á, cái mặt cái chậu nhỏ nhỏ để nước á, thì năm nén kia thì chân hương quay ra ngoài cửa, còn cái đầu hương quay vào trong ban thờ. Đấy, các vị kết 9 nén hương như vậy gọi là kết tứ tung ngũ hành. Và các vị chỉ cho thầy 21 biến chú đại bi, hoặc là 49 biến, hoặc là 108 biến. Để 108 biến thì rất là tốt. Nếu một thời chúng ta trì mà nó mệt quá, chúng ta có thể chia thành 3 thời hoặc 2 thời cũng được. Có thể chia thành 3 thời cũng được hoặc 2 thời cũng được. Tức là trì đại bi thôi. Còn thập chú thì đến bên cuối chúng ta mới trì thập chú và bát nhã. Xong niệm án ban ni ban minh hồng hoặc một tràng. Xong chúng ta hồi hướng. Xong chúng ta khấn nguyện hồng ân tam bảo, chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho vân vân, thì con xin cái nước ngũ vị hương này để hàn long mạch, để làm à mát mộ, để đem công đức cái chỉ chú tụng kinh này hồi hướng cho vong linh nhé. Tên là A là B là C gì đó, đọc họ tên lên, vong linh nhé, ngày tháng năm sinh nhé, của vong linh, thọ bao nhiêu tuổi, mất ngày tháng năm nào, mộ chôn ở đâu, địa chỉ ở chỗ nào, đọc lên. Xong rồi chúng ta xong xuôi, chúng ta đem ra ngoài mộ ấy, thì chúng ta rắc, chúng ta đổ cái nước xuống xung quanh mộ, nếu kể cả xây rồi chúng ta đổ xuống xung quanh, đi thuận nó chia một chiều kia đồng hồ, đi từ bên tay trái mộ phía chân ấy, chúng ta, tức là tay trái chúng ta hướng vào đó, từ phía chân mộ chúng ta đi vòng nó chiều kim đồng hồ, thì đến ra đằng trước thế là hết, thế đổ hết nước và thế được. Bình thường ra thì không có dịch thì lên chùa xin cái cát chú sa thần sa để chốt tốt, về chùa có làm sẵn những cái đấy. Thì cũng đây là phương pháp mà ngày xưa mà các cụ tổ ở chùa Hương cũng hay hướng dẫn cái đấy. Thì cái này thì chúng ta thấy cũng có mỗi người hướng dẫn một kiểu, nhưng mà các thầy hay hướng dẫn cho các Phật tử làm như vậy thì gia đình họ cũng rất là an, âm dương họ đều cảm thấy là an cả. Thì hướng dẫn cho chúng ta thì cũng làm vậy, đang trong lúc đại dịch như vậy chúng ta làm như thế thì là ổn thôi, để cho nó yên tâm, âm dương yên tâm để mà làm ăn, không phải suy nghĩ nhiều. Còn ngoài ra thì hàng ngày cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho vong linh mới mất, đặc biệt như vậy. Còn bao giờ có pháp hội thì chúng ta cứ làm được 3 pháp hội, chúng ta làm 7 vị để cúng cho vong linh thì cũng tốt thôi.